Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 27 tháng 11, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc, giáo hội có khuyến khích các tín hữu tìm cách chịu tử đạo không? Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề, giải thích chức nữ vương của Đức Maria trong vài văn bản kinh thánh. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khuyến khích các giám mục Hoa Kỳ tiếp tục thi hành sứ vụ ngôn sứ, kiên trì lên tiếng bênh vực sự thật luân lý. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 26 tháng 11, dành cho phái đoàn 20 giám mục thuộc miền thứ hai ở Mỹ, về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha nhắc đến mối quan tâm của nhiều giám mục Hoa Kỳ về những thách đố do xã hội ngày càng bị tục hóa gây nên, nhưng đồng thời Ngài đề cập đến quan tâm của nhiều người về tương lai các xã hội dân chủ của chúng ta, bất luận họ theo quan điểm tôn giáo hay chính trị nào. Họ thấy một sự suy sụp những nền tảng trí thức, văn hóa và luân lý của đời sống xã hội, và một cảm thức lạc hướng bất an ngày càng gia tăng, nhất là nơi người trẻ đang đứng trước những thay đổi sâu rộng trong xã hội. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, mặc dù có những toan tính làm cho giáo hội phải im tiếng trong lĩnh vực công cộng, nhưng nhiều người thiện chí vẫn tiếp tục hướng nhìn về giáo hội để tìm kiếm sự khôn ngoan, trực giác và sự hướng dẫn tốt đẹp hầu đối phó với cuộc khủng hoảng rộng lớn hiện nay. Vì thế thời điểm lúc này có thể được coi một cách tích cực như một lời mời gọi thi hành triều kích ngôn sứ trong sứ vụ giám mục của anh em, bằng cách lên tiếng một cách khiêm tốn nhưng kiên trì để bảo vệ sự thật luân lý, mang lại một lời hy vọng có khả năng cởi mở tâm trí đối với chân lý giải thoát chúng ta.
Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha ám chỉ tới một vụ xì căng đan lớn đang gây tranh luận tại Mỹ. Đó là vụ một huấn luyện viên tại Đại học bang Pennsylvania ở Philadelphia lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên trong hàng chục năm trời, và những tố giác về vụ này đã bị các giới hữu trách đại học ém nhiệm. Nhắc đến kinh nghiệm quá khứ của giáo hội về vấn đề này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tôi hy vọng những cố gắng tận tụy của giáo hội trong việc đối phó với thực tại này sẽ giúp cộng đồng xã hội rộng lớn hơn nhìn nhận những nguyên nhân, phạm vi rộng lớn và những hậu quả tàn hại của nạn lạm dụng tính dục, và đáp ứng một cách hữu hiệu tệ nạn này, ảnh hưởng tới mọi cấp độ xã hội. Cũng như giáo hội phải tuân hành các tiêu chuẩn đúng đắn về các vấn đề này, tất cả mọi tổ chức khác, không trừ một tổ chức nào, cũng phải tuân hành những tiêu chuẩn như vậy. Đức Thánh Cha không quên nhắc đến sự kiện, từ Chủ nhật thứ nhất mùa giọng này, toàn thể giáo hội tại Hoa Kỳ bắt đầu sử dụng bản dịch mới sách lễ Roma. Ngài cảm ơn các giám mục đã cố gắng để bản dịch mới này gợi hứng cho việc giáo huấn, nhấn mạnh bản chất đích thực của phụng vụ và nhất là giá trị độc nhất vô nhị, hy tế cứu đồ của Chúa Kitô để cứu chuộc thế giới. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, sự suy yếu ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phụng tự Kitô giáo chỉ có thể đưa tới sự suy yếu cảm thức về ơn gọi đặc thù và quan trọng của giáo dân trong việc làm cho các thực tại trần thế được thấm nhiễm tinh thần phúc âm.
Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho 500 tham dự viên hội nghị lần thứ 26 do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế tổ chức ở Vatican, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao giáo huấn của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II về ý nghĩa và giá trị đau khổ. Hội nghị có chủ đề là Mục vụ Y tế phục vụ sự sống dưới ánh sáng giáo huấn của Chân Phước Gioan Phaolô II. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến lập trường của Đức Cố Giáo Hoàng tuyên bố rằng việc phục vụ người bệnh trong thân xác và tinh thần là một dấn thân liên lỉ quan tâm và truyền giảng tin mừng cho toàn thể cộng đoàn giáo hội, theo mệnh lệnh của Chúa Giêsu dạy 12 tông đồ chữa lành các bệnh nhân. Đặc biệt trong tông thư Khổ đau cứu độ, Đức Cố Giáo Hoàng đã nhận định rằng mầu nhiệm đau khổ có vẻ làm lu mờ tôn nhan Thiên Chúa, làm cho Ngài hầu như trở thành một người xa lạ, hoặc thậm chí coi Chúa là người có trách nhiệm về đau khổ của con người. Nhưng con mắt đức tin có thể nhìn mầu nhiệm này trong chiều sâu. Thiên Chúa đã nhập thể trở nên gần gũi con người, cả trong những tình cảnh khó khăn nhất. Ngài không loại bỏ đau khổ, nhưng trong đấng chịu đóng đanh phục sinh, trong con Thiên Chúa đã chịu đau khổ cho đến chết và chết trên thập giá. Ngài biểu lộ cho thấy tình yêu thương của Ngài cũng đi xuống vực thẳm sâu nhất của con người để mang lại hy vọng cho họ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, các bạn thân mến, công tác tháp tùng gần gũi và săn sóc các anh chị em yếu đau, cô đơn, bị thử thách, không những vì những vết thương thể lý nhưng cả về tinh thần và luân lý, đặt các bạn trong một vị thế ưu tiên để làm chứng về hoạt động cứu độ của Thiên Chúa, chứng tỏ tình yêu của Chúa đối với con người và thế giới, bao gồm cả những tình cảnh đau thương và kinh khủng nhất. Đức Thánh Cha nhắc đến tấm gương của Đức Gioan Phaolô II đã vác thánh giá mỗi ngày cho đến cùng, để giống như đấng là Thầy và là Chúa duy nhất, từ thánh giá đã trở thành điểm thu hút và cứu độ cho toàn nhân loại và biểu lộ vinh quang của Thiên Chúa.
Luanda, hưởng ứng quyết định của Đức Thánh Cha, Hội đồng Giám mục Angola và Sao Tome đã quyết định dành năm 2012 cử hành năm Đức Tin để cống hiến cho mọi người khuôn mặt tươi đẹp, một sự trong sáng hơn của tôn nhan Chúa. Linh mục Manuel Impapa, phát ngôn viên Hội đồng Giám mục Angola cho biết, năm Đức Tin sẽ bắt đầu từ tháng 10 năm tới 2012, trùng vào dịp khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 13 về việc tái truyền giảng tin mừng. Trong diễn tượng này, các vị mục tử cần khích lệ các tín hữu đi vào trọng tâm mầu nhiệm đức tin, là một cuộc gặp gỡ vui mừng với Chúa Giêsu Kitô hằng sống, đấng biến đổi cá nhân qua sự hoán cải toàn diện. Hội đồng Giám mục Angola cũng nhắn nhủ các tín hữu kiên vững trong đức tin, vui tươi trong đức cậy và nhiệt thành trong đức mến.
Vatican, hôm qua Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức ông Charles John Brown, người Mỹ, làm tân sứ thần tòa thánh tại Cộng hòa Ireland, đồng thời thăng làm tổng giám mục hiệu tòa Aquileia. Việc bổ nhiệm này được dư luận đặc biệt chú ý vì quan hệ giữa tòa thánh và Ireland trong thời gian qua ở trong tình trạng căng thẳng. Bộ Ngoại giao Tòa Thánh đã triệu hồi Đức Tổng Giám mục Sứ Thần Giuseppe Lanza từ Dublin về Vatican để tham khảo ý kiến, sau khi Thủ tướng Ireland mạnh mẽ phê bình Tòa Thánh trong diễn văn trước Quốc hội về những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục. Hồi tháng 7 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Lanza đã được bổ nhiệm làm Sứ Thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Czech. Ngoài ra, chính phủ Ireland đã quyết định đóng cửa Đại sứ quán Ireland ở Roma vì lý do kinh tế. Đức tân sứ thần Charles Brown không phải là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, nhưng cho đến nay là một nhân viên của Bộ Giáo lý Đức tin từ 17 năm qua. Ngài sinh cách đây 52 năm và làm phụ tá Tổng Thư ký Ủy ban Thần học Quốc tế từ 2 năm nay.
Erbil, một trường công giáo vừa được khánh thành tại thành phố Erbil ở miền Kurdistan phía bắc Iraq, và biến cố này được chào mừng như một dấu chỉ hy vọng cho tương lai của các thế hệ tín hữu Kitô trẻ ở Iraq. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi hôm 22 tháng 11 vừa qua cho biết trường học mới đón nhận 174 học sinh công giáo và mang tên thánh Makadak Tử Đạo, bổn mạng tổng giáo phận Erbil. Trường đã được khánh thành ngày 11 tháng 11. Trước sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Basak Wada của Công giáo Kande ở Erbil và Đức Tổng Giám mục Giorgio Lingua, Sứ Thần Tòa Thánh tại Iraq. Trường được xây cất trên khu đất thuộc Tổng giáo phận nhờ ngân khoản đầu tư 3 triệu 400.000 Mỹ Kim. Đây là một trường tư theo kiểu Mỹ, có 12 cấp kể từ 7 tuổi. Học trình của trường được tổ chức theo kiểu quốc tế và đã được Bộ Giáo dục miền tự trị Kurdistan phê chuẩn. Trường dạy bằng tiếng Anh và các học sinh sẽ được học thêm tiếng Pháp, Ả Rập và tiếng Cục. Đức Tổng giám mục Qada tuyên bố rằng các tín hữu Kitô Iraq ở lại quê hương cần được khích lệ, nhưng họ cũng cần làm việc để xây dựng một tương lai xứng đáng, không phải lệ thuộc người khác.
Freising, Tổng thư ký Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo Albania, Linh mục Luigi Milla cho biết, việc đề cập đến lịch sử chế độ cộng sản tại Albania vẫn còn là đề tài cấm kỵ tại nước này. Cha Milla đã tuyên bố như trên với tổ chức bác ái Renovabis của Giáo hội Công giáo Đức ở thành phố Freising hôm 24 tháng 11 vừa qua. Cha đến đây để xin tài trợ cho dự án bảo trì các nơi bách hại các tín hữu Kitô dưới chế độ cộng sản Albania xưa kia, để lịch sử bách hại không bị rơi vào quên lãng. Tổ chức Renovabis hứa sẽ tài trợ cho dự án này. Dưới thời cộng sản Albania do nhà độc tài Enver Hoxha lãnh đạo, Albania được tuyên bố là nhà nước vô thần đầu tiên trên thế giới, và Giáo hội Công giáo chịu đau khổ nhiều nhất. Hàng trăm linh mục đã bị sát hại và chỉ còn vài linh mục sống sót trong các trại lao động khổ sai hoặc trong các nhà tù.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Lời Chúa theo Thánh Luca, chương 19, câu 1 đến câu 10. Sau khi vào Jericho, Đức Giê-xu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-xu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-xu, vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giê-xu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm sì với nhau. Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây, phân nửa gia tài của tôi cho người nghèo, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giê-xu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi vì người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham, vì có người đến để tìm và cứu những gì đã mất."
Ở thành phố Jericho, không chỉ có anh mù Bartimê ngồi ăn xin, mà còn có ông Gia-kêu, đứng đầu những người thu thuế. Ông là người giàu có, nhưng thật ra ông là người nghèo, vì ông bị mọi người khinh rẻ bởi cái nghề thu thuế của ông. Gia-kêu đi chung với đám đông, theo sau Đức Giê-xu. Ông có một khao khát mạnh liệt là được thấy mặt Ngài. Vì chắc ông đã nghe nhiều người nói về vị ngôn sứ khác thường ấy. Giê-xu không khinh giới thu thuế, trái lại còn kết bè kết bàn với họ. Giê-xu là ai? Đó là người ông tìm cách gặp mặt. Có hai cản trở khiến cho cuộc gặp gỡ trở nên khó khăn. Đám đông vây quanh Đức Giê-xu khiến ông không thấy Ngài. Hơn thế nữa, thân hình ông lại thấp bé. Nhưng Gia-kêu không dễ nản lòng. Ông chạy đón đằng trước và leo lên một cây sung để thấy Đức Giê-xu. Vì ông biết thế nào Ngài cũng đi qua đó. Như thế, ông đã vượt qua được đám đông và sự thấp bé của mình. Để vượt qua thì phải chạy chứ không đi từ từ, và phải vất vả leo lên cây, vượt lên cái tôi nhỏ bé. Gia-kêu khao khát đến mức nào mới dám nghĩ và dám làm như vậy. Cuộc đổi đời của Gia-kêu là kết quả của việc hai người đi tìm nhau. Không phải chỉ Gia-kêu mới là người đi tìm, con người đến để tìm và cứu những gì đã mất. Gia-kêu dạy cho chúng ta biết cách tìm Chúa trong đời, phải ao ước cho mạnh liệt, rồi ta sẽ được soi sáng để tìm ra con đường. Ngay cả khi ở trong tình huống tưởng như tuyệt vọng, hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Gia-kêu đã quảng đại và vui sướng mở lòng để đón lấy ơn cứu độ.
Lạy Chúa Giê-xu, sám hối không phải là điều dễ dàng, bởi lẽ chúng con không đủ khiêm tốn để nhận mình lầm lỗi. Chúng con ngỡ ngàng khi thấy Chúa là đứng vô tội mà lại đứng chung với các tội nhân chờ Gioan làm vết rửa. Chúa đã muốn nên bạn đồng hành với phận người mỏng giòn yếu đuối chúng con. Xin cho chúng con biết thường xuyên điều chỉnh lối suy nghĩ và lối sống của mình, tỉnh táo để khỏi rơi vào ảo tưởng, thành thật để khỏi tự dối mình. Ước gì Chúa ban cho chúng con ơn hoán cải, dám đi đến những hành động cụ thể và chấp nhận những cắt tỉa đớn đau. Nhưng xin đừng quên ban cho chúng con niềm vui của Gia-kêu, hạnh phúc vì được tự do và được yêu mến.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Minh Nguyệt kính mời quý vị nghe linh mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những bài giảng dâng lễ các thánh tử đạo, các linh mục thường nói đến phúc tử đạo. Tại sao tử đạo là hạnh phúc? Phải chăng giáo hội khuyến khích các tín hữu hãy tìm cách để được phúc tử đạo? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Những câu hỏi vừa nêu đụng tới khá nhiều vấn đề phức tạp liên quan tới việc tử đạo. Tôi sẽ cố gắng tách ra từng vấn đề để giải quyết. Quả thật, khi nói tới phúc tử đạo, thì phụng vụ ca ngợi chân phúc của những người đã hy sinh mạng sống để làm chứng cho Chúa Kitô. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là giáo hội khuyến khích các tín hữu hãy tìm cách chịu tử đạo để được hạnh phúc. Tiếc rằng, thời nay, cái từ ngữ tử đạo thường bị hiểu lầm. Thậm chí, các cuộc tự sát của những kẻ cùn tín cũng được gọi là tử đạo. Quan điểm này trái ngược với giáo hội Công giáo, ít là ở hai điểm. Thứ nhất, giáo hội tuyệt đối cấm các cuộc tự sát dù là dưới danh nghĩa để bảo vệ tín ngưỡng. Thứ hai, ngay cả trong thời kỳ bách hại tôn giáo, giáo hội cũng không khuyến khích các tín hữu hãy đi nộp mình để được lãnh triều thiên tử đạo.
Nhưng lịch sử cho thấy nhiều vị thánh ước ao được tử đạo, chẳng hạn như Thánh Teresa hài đồng Giê-xu.
Như vừa nói, chúng ta đang bàn tới một vấn đề khá phức tạp và có thể gây nhiều hiểu lầm. Vì thế, chúng ta hãy đi từ từ từng bước một. Trước hết, chúng ta nên xác định từ ngữ. Trong ngôn ngữ thông thường, tử đạo có nghĩa là chết vì đạo, và tương đương với cái từ martyr ở trong tiếng Latin, tiếng Pháp, tiếng Anh. Thế nhưng, Trong các sách tin mừng, Martyr gốc Hy Lạp có nghĩa là chứng nhân, nghĩa là người làm chứng. Dưới phương diện này, tất cả các Kitô hữu có nghĩa vụ phải làm chứng nhân cho Chúa Kitô. Có nhiều hình thức để làm chứng cho Chúa: bằng lời nói, bằng việc làm, bằng đời sống, bằng cách sống trọn tin mừng. Như chị biết, điều này không đơn giản chút nào hết. Chẳng hạn như khi chúng ta phải làm chứng cho lời Chúa dạy, yêu thương kẻ thù nghịch, hay là phải sống khiêm nhu. Dĩ nhiên là lời chứng hùng hồn nhất cho tin mừng là bằng chính mạng sống của mình. Qua cái sự hy sinh mạng sống, chúng ta chứng tỏ cho mọi người thấy tình yêu tuyệt đối dành cho kẻ mình yêu. Đến đây, chúng ta có thể đả động đôi chút về cái phúc tử đạo.
Phúc tử đạo là gì? Có phải là vinh dự vì được chết cho Chúa không?
Không hoàn toàn như vậy. Lịch sử của các dân tộc ghi nhận nhiều vị anh hùng đã hy sinh xương máu cho đại nghĩa. Dân tộc tri ân những vị đó. Chắc rằng đó cũng là vinh dự dành cho những kẻ đã hy sinh cho tổ quốc. Tuy nhiên, khi nói tới phúc tử đạo, thì bối cảnh đã thay đổi. Trước tiên, lời chúc phúc không phát từ phía chúng ta, nhưng là do chính Chúa Giêsu, như khi chúng ta đọc trong tin mừng: phúc thay ai bị bách hại vì sự sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và phú không đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Matthew chương 5 câu 10 tới câu 12. Những lời này nằm trong bài giảng về các phúc thật. Trong đó, Chúa chỉ cho chúng ta thấy một cái hệ trật các giá trị hoàn toàn trái ngược với thế gian. Bởi vì người đời cho rằng hạnh phúc nằm ở tiền tài, quyền lực, địa vị, danh vọng, đang khi Chúa Giêsu cho chúng ta biết rằng hạnh phúc đích thực nằm ở nước trời, tức là chính Thiên Chúa. Chính trong mạch văn đó mà các thánh tông đồ đã gọi các tín hữu chịu bách hại là có phúc. Chẳng hạn như thánh Phêrô viết trong thư thứ nhất: được chia sẻ những đau khổ của Đức Kitô bao nhiêu, anh em hãy vui mừng bấy nhiêu, để khi vinh quang người tỏ hiện, anh em cũng được vui mừng hoan hỷ. Nếu bị sỉ nhục vì danh Đức Kitô, anh em thật có phúc, bởi lẽ thần khí vinh hiển và uy quyền là thần khí của Thiên Chúa ngự trên anh em. Thư thứ nhất của Phêrô chương 4 câu 13-14. Nói cách khác, đa khi người đời coi những kẻ chết vì đạo là vô phúc bất hạnh, thì Tân Ước lại khẳng định ngược lại: các vị tử đạo thật có phúc, bởi vì họ sẽ lãnh được phần thưởng lớn lao.
Nếu việc tử đạo được ca ngợi là một trong phúc, thì các tín hữu nên đi tìm nó, phải không?
Thánh Matthew đã để lại cho chúng ta danh sách các mối phúc thật, trong đó có phúc tử đạo. Tuy nhiên, hình như thánh Matthew cũng lưu ý chúng ta đừng có vội áp dụng theo nghĩa đen. Chúa gọi những người nghèo là có phúc, nhưng điều này không có nghĩa là tất cả các Kitô hữu hãy cố gắng trở thành bần cố nông. Vì thế, thánh sử thêm rằng hạnh phúc nằm ở chỗ khó nghèo về tinh thần. Trở lại vấn đề đang bàn, khi nói tới phúc tử đạo, chúng ta đừng nên hiểu rằng đây là cái phúc mà chúng ta hãy cố gắng đi tìm, như là đây là hồng ân mà chúng ta nhận lãnh. Các thánh tử đạo đã ý thức rằng họ được Chúa ban cho họ được phúc làm chứng cho Ngài. Đây là một ân huệ của tình yêu. Tình yêu muốn gắn bó với Chúa bất chấp những thiệt thòi mất mát xét theo quan điểm của người đời.
Tại sao giáo hội không khuyến khích các tín hữu đi tìm sự tử đạo?
Sự tử đạo là một hồng ân do Chúa ban. Nhờ tình yêu và sức mạnh của Chúa mà người tín hữu vượt lên trên các trở ngại khó khăn. Vì vậy, các tín hữu đừng cậy dựa vào sức riêng của mình để mong được tử đạo. Thánh Thomas Aquino dạy rằng, chúng ta phải chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng chết vì đức tin khi có hội, khi nào có cơ hội. Nhưng mà Ngài nói tiếp rằng, chúng ta đừng nên tự ý đi tìm cơ hội đó vì hai lý do sau đây. Thứ nhất là đừng có liều lĩnh, bởi vì chưa chắc là chúng ta có khả năng chịu đựng những cực khổ hay không, nếu không có sức của Chúa. Lý do thứ hai, chúng ta không nên tạo cơ hội cho kẻ dữ phạm tội giết người, kẻ mà chúng ta phạm tội đồng lõa với họ. Các tín hữu lại càng không nên khiêu khích người khác để họ giết mình, chẳng hạn như là đi đốt phá chủ trì các tôn giáo khác, lấy cớ là tiêu diệt tà đạo. Công đồng Elvira bên Tây Ban Nha năm 303 đã không gọi những người đó là tự đạo.
Nếu có lệnh cấm đạo và quan quân đang lùng bắt các tín hữu thì mình phải ẩn trốn hay là ra nộp mạng để làm chứng đức tin?
Ý kiến của các nhà thần học luân lý không nhất trí khi trả lời câu hỏi này. Có ý kiến cho rằng mình phải ca đảm tuyên xưng đức tin, nếu mình bỏ chạy là tỏ ra hèn nhát. Đối lại, có ý kiến cho rằng việc ẩn trốn là được phép, bởi vì chính Chúa Giêsu cũng khuyến khích các môn đệ như thế. Trong Tin Mừng Thánh Matthew chương 10 câu 23, khi người ta bắt hại anh em trong thành phố này thì hãy trốn sang thành phố khác. Và chính Chúa Giêsu cũng lánh mặt những người muốn sát hại mình khi mà chưa đến giờ đã định. Thánh Phaolô cũng đã tránh thoát cuộc bắt hại của tổng đốc Damasco, như là người đã thuật lại trong thư thứ hai gửi Côrintô chương 11 câu 33. Ý kiến thứ ba thì đòi hỏi sự khôn ngoan, cân nhắc từng hoàn cảnh. Theo Thánh Thomas Aquino, các vị chủ chân không được phép bỏ rơi đàn chiên của mình. Tuy vậy, đây cũng không phải là một nguyên tắc cứng nhắc. Chẳng hạn như Thánh Cipriano giám mục Cartago vào thời kỳ bách hại của Hoàng đế Valeriano đã ẩn lánh một thời gian lâu dài, vì ngài nghĩ rằng nếu mà mình bị bắt và bị giết thì đàn chiên sẽ mất người lãnh đạo. Nhưng sau cùng ngài cũng nộp mình và chịu tử đạo. Vào thời nay, trước những cuộc bách hại khốc liệt, chúng ta thấy có những vị mục tử cương quyết ở lại với đàn chiên, có những vị khác thì lẩn trốn vì cho rằng làm như vậy là mình có thể phục vụ đàn chiên tốt hơn, nhất là chờ đợi cho cuộc thử thách qua đi. Ta thấy rằng đôi bên đều có lý, và phải cân nhắc tùy trường hợp, bàn hỏi với những người khôn ngoan và xin Chúa soi sáng.
Giáo hội không khuyến khích các tín hữu hãy đi tìm phúc tử đạo, nhưng tại sao có những vị thánh ước ao tử đạo?
Thực sự là có nhiều vị thánh ước ao được phúc tử đạo, chẳng hạn như Thánh Đa Minh, Thánh Francisco vào thời Trung Cổ, Thánh Teresa Avila vào thời cận đại, gần chúng ta hơn nữa là Thánh Teresa Hải Đồng Giêsu. Tuy nhiên, thiết tưởng nên phân biệt nhiều khía cạnh khi nói tới việc ước ao tự đạo. Tại sao mà các ngài ước ao tự đạo? Phải chăng để chứng tỏ rằng mình là kẻ anh hùng gan dạ không sợ chết? Chắc hẳn đó không phải là động lực của sự ước ao. Các vị thánh ước ao được tự đạo bởi vì các ngài coi đó là một hồng ân cao quý, hồng ân được chia sẻ vào cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Động lực của nó là để bày tỏ lòng yêu mến, chứ không phải muốn vinh vang rằng ta đi can đảm hơn người khác. Thế nhưng, các vị thánh vừa nói đã không được tự đạo. Dù vậy, họ tìm cách thứ khác để mà thay thế, chẳng hạn như qua việc khổ chế, đánh tội, hành hạ thân xác. Như đã nói ở đầu, có nhiều cách thức để mà làm chứng cho Đức Kitô, bằng lời nói, bằng việc làm, bằng cuộc sống. Riêng về việc bày tỏ tình yêu đối với Chúa và đối tha nhân, vào thời đại hôm nay, chúng ta thấy những chứng tích của những người xả thân phục vụ những kẻ mắc bệnh truyền nhiễm như là bệnh phong cùi hay là trong một cơn đại dịch. Vì lòng mến Chúa, họ chấp nhận hy sinh mạng sống chứ không bỏ rơi các bệnh nhân. Những vị này tuy không đánh chịu thiên tự đạo, nhưng họ cũng đáng được gọi là những kẻ tự đạo, chết vì yêu mến những anh em của Chúa. Mặt khác, khi đọc hạnh các thánh tự đạo, chúng ta cũng thấy những vị can đảm tuyên xưng đức tin trước mặt nhà cầm quyền, dù biết chắc điều gì sẽ xảy tới cho mình. Chúng ta phải nhìn nhận rằng, những trường hợp này cũng là do ơn Chúa thúc đẩy, không những để tuyên xưng danh thánh Chúa, mà còn để nâng đỡ tinh thần cho anh chị em đồng đạo của mình. Như đã nói ở đầu, vấn đề này rất tế nhị. Chúng ta đừng vội xét đoán lương tâm người khác, bởi vì cần phải tôn trọng tác động của Chúa Thánh Thần ở nơi họ. Đức Thánh Cha John Paul II đề nghị đã viết trên dòng suy niệm rất là sâu sắc trong thông điệp Veritatis Splendor, ánh quang chân lý, ở các số 91 cho tới 94.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Châu xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề, giải thích chức nữ vương của Đức Maria trong vài văn bản kinh thánh.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta có thể tìm thấy vài quy chiếu về Đức Maria như là mẹ của vị vua Messia, vị vua cứu thế. Trước hết là hình ảnh của Hoàng hậu mẹ hay Hoàng Thái hậu. Trong truyền thống của triều đại nhà David, chỉ có Hoàng Thái hậu là có vai trò chính thức, bao gồm phẩm giá và các quyền bính đặc biệt. Trái lại, Hoàng hậu của vua không được như vậy. Cả khi bà có là người được sủng ái nhất giữa các thê thiếp của nhà vua đi nữa. Đàng khác, đây cũng là hiện tượng có thể tìm thấy trong các nền văn hóa ngoài Kinh Thánh của vùng Trung Đông, tức nền văn hóa của các dân tộc khác trong vùng Trung Đông cổ. Hoàng hậu mẹ hay Hoàng Thái hậu được gọi là Gebira, tức là bà chủ, trái nghịch với nữ tỳ và song song với từ Adon là ông chủ, là từ không có giống cái trong tiếng Do Thái. Chẳng hạn chương 5 sách Các Vua 2 kể lại chuyện cô bé Do Thái bị bắt từ Israel đưa về làm nữ tỳ cho vợ quan Naaman, người Aram. Khi nghe ông bị bệnh hủy thì cô nói với bà chủ, ôi phải chi ông chủ con được gặp vị ngôn sứ ở Samaria thì chắc ngôn sứ sẽ chữa ông khỏi bệnh phong hủy. Bà ngôn sứ Eliseo đã chữa cho quan Naaman khỏi phong củi. Trong chương 24, ngôn sứ Isaiah báo trước Thiên Chúa sắp phá tan cõi đất, khiến cho nó phải hoang tàn và đảo lộn mọi sự. Bây giờ tư tế sẽ chung số phận với dân thường, ông chủ với tớ trai, bà chủ với tớ gái, kẻ bán với người mua, kẻ cho mượn với người đi mượn, chủ nợ với con nợ. Tác giả Thánh Vịnh 123 đặt tin tưởng nơi lòng nhân từ xót thương của Thiên Chúa và kêu lên, quả thật, như mắt của gia nhân hướng nhìn tay ông chủ, như mắt của nữ tỳ hướng nhìn tay bà chủ, mắt chúng con cũng hướng nhìn lên Chúa, là Thiên Chúa chúng con, tới khi người xót thương chút phận. Hoàng Thái hậu thường xuyên được nhắc tới trong danh sách các vua của vương quốc Juda miền Nam, chỉ trừ ba vua Joram, Achaz và Asa. Trái lại, tên Hoàng Thái hậu không được nhắc tới trong danh sách các vua của vương quốc Israel miền Bắc, chỉ trừ hoàng hậu Jezabel được các hoàng tử, con Akazia vua Juda gọi là Gebira.
Để có một ý niệm đúng đắn về quyền bính của Hoàng Thái hậu, người ta thường lấy trường hợp của bà Bethsabea, vợ vua David, làm thí dụ. Cho tới khi bà còn là vợ được nhà vua sủng ái nhất, thì bà Bethsabea vào phòng của vua, phủ phục và gọi vua là Đức Vua, chủ của thần thiếp. Nhưng khi bà đến gặp Salomon là con bà đã lên ngai vua để can thiệp cho Adonia, thì chính vua Salomon đứng lên tiếp đón bà là Hoàng Thái hậu, phủ phục trước mặt bà và mời bà lên ngồi trên ngai bên hữu. Bà Bethsabea mới nói, mẹ có điều nhỏ mọn xin với con đừng từ chối mẹ. Nhà vua đáp, thưa mẹ cứ xin gì, con sẽ không khước từ mẹ. Từ các văn bản trên, người ta nhận thấy Gebirian, Hoàng Thái hậu, là người có sự nhạy cảm hiền mẫu và tâu với vua các nhu cầu của dân chúng. Theo chương 13 câu 18 sách ngôn sứ Jeremia, xem ra Hoàng Thái hậu cũng đội dương miệng, và trong lễ cưới của vua con, xem ra Hoàng Thái hậu cũng đội dương miệng cho vua. Có lẽ văn bản của sách Nhiễm Ca chương 3 câu 11 ám chỉ sự kiện này khi viết, thiếu nữ Sion hỡi, hãy ra chiêm ngưỡng vua Salomon, người đội triều thiên Hoàng Thái hậu đã đội cho ngài hôn lễ. ngày vui nhất của lòng người. Thánh Vịnh 44 cử hành lễ cưới của quân Dương viết trong câu 10. Hàng cung nữ có những gì công chúa, bên hữu ngài hoàng hậu sánh vai, trang điểm vàng ô phia lộng lẫy. Không ai biết hoàng hậu ở đây là hoàng thái hậu mẹ của vua hay là hoàng hậu vợ của vua. Trong Thánh Kinh Tân Ước, dân bản phúc âm Thánh Sử Matthew chương 1, các câu 22 và 23 đọc lại và giải thích lời sắm của ngôn sứ Isaiah chương 7 câu 14. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Ở đây, chúng ta ghi nhận tính cách dương giả của dân bản. Bản dân Do Thái chỉ nói tới người phụ nữ trẻ Aman, tức là người vợ trẻ của vua Akkad, mẹ của đấng Emmanuel, là vua Edekia, mà biến cố sinh ra và dương quyền bảo đảm cho sự sống còn của triều đại David, khi đó đang bị đe dọa một cách trầm trọng. Nhưng dân bản Thánh Kinh Hy Lạp 70 dịch Aman là Parthenos, trinh nữ. Thánh Sử Matthew đã theo bản dịch chú giải này. Đằng khác, chúng ta có Đức Maria trinh nữ là đấng đã không biết đến người nam, trở thành mẹ của Chúa Kitô, vua Messiah. Chúa Kitô là đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta hoàn thiện, là đấng bảo đảm sự tiếp nối vĩnh cửu cho nhà David, nghĩa là cho giáo hội, chống lại mọi quyền lực đối nghịch.
Phúc âm Thánh Matthew còn có một văn bản khác nữa minh chứng cho vương giả của Chúa Kitô, đó là chương 2 câu 11, trình thuật biến cố ba đạo sĩ phương Đông tìm tới Bethlehem để bái thờ vua cứu thế mới giáng sinh. Ba ông đã vào bái yết vua Herode và hỏi: "Vua Do Thái mới sinh ra ở đâu? Vì chúng tôi đã thấy vì sao của người xuất hiện bên phương Đông nên chúng tôi đến bái lạy người." Sau khi nghe biết là người sinh ra tại Bethlehem, họ ra đi, ngôi sao dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sắp mình thờ lạy người, rồi họ mở cháp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược dâng tiến. Việc nhắc đến Đức Maria cùng với hài nhi rất ý nghĩa. Trong khi ông Giuse tuy có một vai trò quan trọng hàng đầu trong trình thuật hai chương đầu phúc âm Thánh Matthew, lại hầu như biến mất. Có lẽ nổi bật lên ở đây thế đứng quan trọng của bà chủ trong Thánh Kinh Cựu Ước. Giờ đây Đức Maria là Hoàng Thái Hậu, mẹ của vua cứu thế mới sinh. Hai đầu gối của mẹ là ngai tòa tự nhiên, nơi vương quyền của hài nhi ngự trị. Trừ khi chúng ta không muốn nghĩ tới một giả thuyết nghiên cứu khác được phụng vụ gợi ý. Thật ra trong lễ hiển linh hay lễ Chúa tỏ mình, bài đọc thứ nhất chuẩn bị cho phúc âm Thánh Matthew chương 2 câu 1 tới 12 được trích từ sách ngôn sứ Isaiah chương 60 câu 1 tới câu 6. Văn bản ngôn sứ Isaiah cử hành vinh quang của thành Jerusalem được tái thiết trên các đổ vỡ sau thời lưu đày bên Babylonia. Với biến cố con cái hồi hương vào sống trong các tường thành của nó và việc hành hương của các dân tộc về đền thờ của mình, Jerusalem trở thành người mẹ đại đồng. Còn hơn thế nữa, vì vinh quang của Gia-vê Thiên Chúa chiếu tỏa trên Jerusalem, các bậc vua chúa và công nương sẽ sấp mình xuống đất mà bái lạy dưới gót chân ngươi. Con cái những kẻ hà hiếp ngươi, khúm núm đến với ngươi, dưới chân ngươi mọi kẻ đã lăng nhục ngươi sẽ phủ phục.
Song song với đề tài Jerusalem là mẹ đại đồng của các dân nước, các dân bản của Do Thái khai triển đề tài đấng Messia ngự trị trong thành Jerusalem, và các dân nước từ tận cùng trái đất sẽ tuôn về Jerusalem với các lễ vật để chiêm ngưỡng vinh quang của nó. Chương 60 sách ngôn sứ Isaiah miêu tả cảnh huy hoàng của Jerusalem như sau: Kìa, bóng tối bao trùm mặt đất và mây mù phủ lấp chư dân, còn trên ngươi, Gia-vê, như bình minh chiếu tỏ, vinh quang người xuất hiện trên ngươi. Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước, đưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp kéo đến với ngươi. Con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông. Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. Con cái khách ngoại kiều sẽ tái thiết thành lũy của ngươi, diệt tế tự của ngươi, vua chúa của chúng sẽ góp phần. Con cái những kẻ hà hiếp ngươi phải khúm núm đến với ngươi, dưới chân ngươi mọi kẻ đã lăng nhục ngươi sẽ phủ phục. Chúng sẽ gọi ngươi là thành đô của Gia-vê, là Sion của đấng thánh Israel. Ở đây, thánh sử Matthew chắc hẳn đã trình bày trong chìa khóa Kitô học hai đề tài nói trên. Nhưng thay vì Jerusalem mẹ, thì giờ đây là Đức Maria mẹ, trong khi hài nhi con mẹ giữ vai trò của dì vua cứu thế, tiếp nhận sự bái lại của mọi dân nước. Ở đây, Jerusalem cũ không đáng kể nữa, vì với các người lãnh đạo của mình, nó đã khước từ đấng Messiah. Cuộc gặp gỡ của ba đạo sĩ phương Đông với Chúa Kitô đã xảy ra bên ngoài thành Jerusalem, có thể diễn tả hình ảnh của giáo hội. Mỗi khi các dân tộc đến với Chúa Kitô như ba nhà đạo sĩ phương Đông, họ sẽ tìm thấy hài nhi với mẹ người. Đức Maria không thể bị tách rời khỏi con của mẹ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khuyến khích các giám mục Hoa Kỳ tiếp tục thi hành sứ vụ ngôn sứ, kiên trì lên tiếng bênh vực sự thật luân lý. Vatican, trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua dành cho 500 tham dự viên hội nghị lần thứ 26 do Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Y tế tổ chức ở Vatican, Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao giáo huấn của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II về ý nghĩa và giá trị đau khổ. Erbil, một trường công giáo vừa được khánh thành tại thành phố Erbil ở miền Kurdistan phía bắc Iraq, và biến cố này được chào mừng như một dấu chỉ hy vọng cho tương lai của các thế hệ tín hữu Kitô trẻ ở Iraq.